kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần đọc truyện Sự lạ Fatima, những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia Trái tim vô nhiễm, do các nữ tu Đa Minh nhánh Perpetual Rosary thuộc tu viện Pio thứ 12 ở Fatima chuyển ngữ và đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, qua các giọng đọc của Cecilia Vân Yên, Anna Thúy An, Linh Mục Peter Lê Thanh Quang, Dominico Ngọc Cung, Phêrô Đức Thành và Phaolô Kinh Quyền. Francisco được thấy thiên thần. Trong lúc thiên thần hiện ra, em cũng phủ phục xuống đất giống như Jacinta và con. Em cũng bị thu hút bởi sức mạnh siêu nhiên khiến chúng con làm như thế. Nhưng em đã học lời cầu nguyện khi nghe chúng con lặp lại, vì em cho hay rằng em không nghe được tiếng nói của thiên thần. Sau đó, khi chúng con phủ phục để cầu nguyện, em là người cảm thấy bị mỏi mệt đầu tiên. Nhưng em tiếp tục quỳ gối hoặc ngồi yên và vẫn cầu nguyện cho tới khi chúng con đọc xong. Sau này, em nói rằng,
em không thể giữ vị thế nguyên như vậy lâu giống chị và Jacinta được. Lưng của em nó đau quá.
Khi thiên thần hiện ra lần thứ hai ở giếng nước, Francisco chờ một lúc sau khi xong mới hỏi rằng,
chị đã nói chuyện với thiên thần, ngài đã nói gì vậy?
Em không nghe gì hay sao?
Em không nghe được cái gì hết. Em có thể thấy ngài nói chuyện với chị và em nghe được những gì chị nói với ngài. Nhưng mà ngài nói gì thì em lại không nghe được.
Vì bầu không khí siêu nhiên mà thiên thần để lại chưa hoàn toàn phai nhạt đi, nên con nói với em là hãy hỏi Jacinta hoặc hỏi lại con vào ngày hôm sau.
Jacinta, em cho anh biết đi, thiên thần đã nói cái gì?
Ngày mai em mới nói được, hôm nay em không thể diễn tả được đâu.
Ngày hôm sau, ngay khi gặp con, em liền hỏi.
Nè, hôm qua chị có ngủ được không? Em cứ liên tưởng tới thiên thần và những điều ngài có thể đã nói.
Con liền kể lại cho em nghe những lời thiên thần nói trong lần hiện ra lần đầu cũng như lần vừa qua. Nhưng hình như em không hiểu hết nổi những lời thiên thần nói, vì sau khi nghe em lại hỏi rằng,
vậy ai là đấng tối cao?
Sau khi được giải đáp, em trầm lặng suy nghĩ một hồi, lại nhảy vào hỏi tiếp câu khác. Nhưng vì tâm trí con vẫn còn bị ảnh hưởng mạnh bởi những điều linh thiêng đã xảy ra, nên con nói em hãy đợi đến ngày mai hỏi tiếp, vì con không thể nói hơn được nữa. Em đã kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng hễ có cơ hội thuận tiện là em đặt ngay ra nhiều câu hỏi khác, khiến Jacinta phải nói.
Anh nè, chúng ta không nên nói nhiều thêm về vấn đề này nữa đâu.
Khi chúng con nhắc đến việc thiên thần hiện ra, con không biết chúng con đã có cảm giác như thế nào. Jacinta thì nói rằng,
Em không biết em cảm nghiệm như thế nào, nhưng em không muốn nói chuyện hay hát hoặc chơi đùa nữa. Em không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì nữa cả.
Anh cũng vậy.
Francisco tiếp lời.
Nhưng có sao đâu, thiên thần tốt đẹp hơn tất cả những thứ đó. Chúng ta nên nghĩ về ngài.
Trong lần hiện ra thứ ba, bầu khí thiêng liêng bao phủ chúng con mạnh hơn mấy lần trước nhiều. Ngài Francisco cũng không dám mạo hiểm gợi chuyện mấy ngày liền. Sau đó em nói:
Em rất thích được nhìn thấy thiên thần, nhưng có trở ngại nhất là sau đó mình không thể nào làm được việc gì nữa. Ngay cả đi đứng cũng khó khăn đối với em. Em không hiểu có chuyện gì đối với em không?
Tuy thế, nhưng sau khi thiên thần hiện ra lần thứ ba, chính em là người nhận ra rằng trời đã sụp tối và nhắc nhở chúng con lùa chiên về. Vài ngày sau, khi chúng con trở lại tình trạng bình thường, Francisco mới dám hỏi như sau:
Chị à, thiên thần cho chị rước lễ, nhưng còn em và Jacinta thì ngài cho rước cái gì vậy?
Jacinta trả lời với một niềm vui mừng khôn tả xiết:
Ôi anh ơi, đó cũng là rước lễ đó. Anh có thấy máu thánh chảy từ mình thánh chúa xuống không?
Anh cảm thấy là có chúa trong tâm hồn của anh, nhưng mà anh không hiểu là tại sao.
Rồi em cùng với Jacinta phủ phục ngay xuống đất trong một thời gian khá lâu và lập đi lập lại lời kinh thiên thần dạy.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh.
Dần dần bầu không khí thiêng liêng cũng tan biến, và tới ngày 13 tháng 5 thì chúng con lại nô đùa vui vẻ như trước kia. Ấn tượng của lần hiện ra đầu tiên. Việc Đức Mẹ hiện ra lại bao trùm chúng con trong bầu khí thiêng liêng một lần nữa, nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn. Thay vì cảm thấy bất lực trước sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa, khiến cả thể xác cũng cảm thấy mệt mỏi, lần này chúng con cảm thấy tâm hồn tràn ngập bình an và vui mừng khôn tả, nên không ngăn cản sự thể chúng con nói chuyện với nhau ngay sau đó. Tuy nhiên, khi Đức Mẹ giang tay ra và ánh sáng chiếu rọi trên chúng con, cùng với những điều liên hệ đến ánh sáng này, thì chúng con cảm thấy một sự thôi thúc nội tâm, đòi hỏi chúng con phải giữ im lặng. Sau đó, chúng con cho Francisco biết hết mọi điều Đức Mẹ đã nói. Chấp hai tay trước ngực, em reo lên:
Lạy mẹ mến yêu, con sẽ đọc thật nhiều chuỗi mân côi như ý mẹ muốn.
Và từ đó, em hay tách khỏi chúng con như muốn thả bộ một mình. Khi chúng con gọi và hỏi em đang làm gì, thì em giơ tay lên cho chúng con thấy chàng chuỗi mân côi của em. Nếu chúng con kêu em tới chơi rồi sẽ lần chuỗi sau với chúng con, thì em đáp:
Được rồi, lúc đó em sẽ cầu nguyện thêm với chị. Chị không nhớ là Đức Mẹ nói em phải đọc thật nhiều kinh mân côi sao?
Một lần khác, em tâm sự rằng:
Em rất thích được thấy thiên thần, nhưng mà em càng thích hơn khi được thấy Đức Mẹ. Điều mà em thích nhất là được thấy Chúa trong ánh sáng từ Đức Mẹ chiếu thẳng vào tim của chúng ta. Em yêu mến Chúa quá sức đi. Ngài rất buồn phiền vì người ta phạm tội quá nhiều. Chúng ta nhớ, đừng bao giờ nên phạm tội nữa.
Trong bản tường trình thứ hai về Jacinta, con đã kể lại việc Francisco cho con hay là Jacinta đã không giữ lời hứa là sẽ không tiết lộ điều gì như thế nào rồi. Thỉnh thoảng em nói:
Đức bà nói chúng ta sẽ phải đau khổ rất nhiều, nhưng em không sợ. Em sẽ chịu tất cả mọi đau khổ mà Đức Mẹ muốn, miễn sao em được lên thiên đàng thôi.
Một hôm, khi con lộ vẻ khổ tâm vì những hành hạ bên trong gia đình cũng như bên ngoài xã hội. Francisco khuyến khích con bằng những lời lẽ như sau.
Chị đừng có lo, chị không nhớ rằng chính Đức Mẹ đã nói chúng ta phải chịu đau khổ nhiều để đền tạ cho những tội đã xúc phạm đến Chúa và trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ hay sao?
Khi chúng con ra đồng cỏ ít ngày sau khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất, em leo lên tận đỉnh một tảng đá cao chót vót và gọi xuống.
Đừng leo lên đây, để em ở đây một mình nha.
Được rồi.
Con đáp và chạy đi bắt bướm với Jacinta. Vừa bắt xong được bướm, chúng con lại thả cho bướm bay đi để hy sinh hãm mình. Cứ như thế, chúng con quên mất thời gian và quên cả Francisco. Tới giờ ăn trưa, thấy vắng em, chúng con mới đi tìm.
Francisco, em không muốn xuống ăn cơm sao?
Không, em không muốn ăn.
Chúng ta phải lần chuỗi mân côi nữa.
Chuyện đó thì có, chị nhớ kêu nhắc em nha.
Khi con kêu em để cầu nguyện, thì em nói rằng
chị và Jacinta lên đây cùng cầu nguyện với em luôn đi.
Khi chúng con leo lên chóp tảng đá, thì khó có đủ chỗ cho cả ba chúng con cùng quỳ. Con liền hỏi em.
Francisco, em làm gì từ sáng tới giờ ở đây?
Em suy nghĩ về Chúa. Ngài hết sức buồn rầu vì có quá nhiều người phạm tội, ước gì chúng ta có thể đem niềm vui đến cho Ngài.
Một hôm, chúng con hát một bài hát vui, tả cảnh hân hoan của đồi núi như sau.
Mọi vật đều ca hát dưới trần gian, có ai hát hay hơn em không? Người chăn chiên ngoài đồng hay thôn nữ giặt áo trong dòng suối?
Chim quanh ca hát vang rền, trời vừa bừng sáng, em liền thức ngay. Mặt trời tỉnh giấc ngủ say, cây xanh bóng cả chui dày cùng oanh.
Tiếng cứu gào kêu đêm khuya khoắt, làm cho em sợ hãi quá đi. Còn cô thôn nữ dưới trăng, miệng ca tay hái bắp thơm mang về.
Chim họa mi lượn trên đồng cỏ, hát cả ngày mà chẳng chán chê. Chim cừu gáy vang lừng rừng núi, xe kéo hàng kẻo kẹt góp lời.
Cánh đồng cỏ trải dài trên núi, luôn tươi cười đón hạt sương rơi. Sáng tưng bừng lung linh ánh nước, chiếu rạng ngời sườn núi trên trời.
Chúng con vừa hát được một lần và sắp sửa hát thêm lần nữa, thì Francisco đột nhiên cản lại.
Thôi được rồi, đừng hát nữa.
Ảnh hưởng của lần hiện ra thứ hai. Trong lần hiện ra thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 1917, như con đã kể trước đây, Francisco chịu ảnh hưởng mạnh của ánh sáng mà Đức Mẹ đã chiếu vào cho chúng con. Khi mẹ nói,
trái tim mẹ sẽ là nơi ẩn náu của các con và sẽ là đường dẫn các con về với Thiên Chúa.
Lúc đó có vẻ như em chưa hiểu rõ ý nghĩa về những biến cố đang xảy ra. Có lẽ vì em không được nghe những lời nói kèm theo sự việc. Vì thế sau này em hỏi rằng,
tại sao Đức Mẹ lại cầm trái tim trên tay, chiếu tỏa ánh sáng Thiên Chúa bao trùm khắp cả thế gian? Chị á thì đứng với Đức Mẹ trong ánh sáng ấy chiếu xuống trần gian, còn Jacinta và em
thì lại ở trong ánh sáng chiếu lên trời. Con giải thích.
Đó là vì em và Jacinta chẳng bao lâu nữa sẽ được về trời. Còn chị cùng với trái tim vô nhiễm mẹ Maria sẽ còn phải ở lại trần gian thêm một thời gian lâu hơn.
Em hỏi tiếp.
Chị phải ở lại bao nhiêu năm nữa?
Chị không biết, nhưng có vẻ sẽ lâu lắm.
Ồ, Đức Mẹ nói như vậy sao?
Ừ, và chị cũng đã thấy như vậy trong ánh sáng mà Đức Mẹ chiếu vào tim của chúng ta.
Jacinta cũng xác nhận như thế và nói.
Đúng rồi đó, em cũng thấy hệt như vậy á.
Đôi khi Francisco nói. Những người này cảm thấy hạnh phúc chỉ vì chị đã cho họ biết là Đức Mẹ muốn họ lần chuỗi mân côi và chị sẽ được đi học. Họ sẽ cảm thấy thế nào khi họ được biết những gì mẹ đã cho chúng ta thấy trong Chúa, trong trái tim vô nhiễm của mẹ và trong luồng ánh sáng vĩ đại ấy. Nhưng đây là điều bí mật chúng ta không được nói ra. Tốt hơn hết là không nên cho ai biết gì về điều này.
Sau lần hiện ra này, mỗi khi được hỏi là Đức Mẹ có còn nói điều gì nữa hay không, thì chúng con bắt đầu trả lời như sau.
Thưa có, mẹ có nói, nhưng đó là điều bí mật.
Nếu có ai hỏi rằng tại sao lại là điều bí mật, thì chúng con chỉ nhún vai, cúi đầu xuống và giữ im lặng. Nhưng sau ngày 13 tháng 7, thì chúng con trả lời rằng
Đức Mẹ đã dặn chúng con là không được nói điều này với ai cả.
Chúng con không dám nói đâu, vì là bí mật mà.
Ám chỉ về bí mật mà Đức Mẹ đã dặn chúng con phải giữ kín.
Francisco khuyến khích cho Lucia thêm can đảm.
Trong vòng tháng này, người ta đã kéo đến đông hơn và họ đã đặt nhiều câu hỏi và nhiều phản cung. Francisco khổ sở khá nhiều về chuyện này và đã phàn nàn với Jacinta rằng
thiệt quá là khổ, phải chi em giữ im lặng thì có ai biết gì đâu. Nếu đây không phải là tội nói dối, thì chúng ta có thể nói cho họ là chúng ta không thấy gì hết và mọi chuyện sẽ chấm dứt luôn, nhưng mà không làm như vậy được.
Khi em thấy con hoang mang và nghi ngờ, thì em khóc và nói rằng
làm sao mà chị có thể nói đó là ma quỷ được chứ? Chị không thấy Đức Mẹ và Chúa ở trong ánh sáng chói chang đó sao?
Làm sao mà chúng em có thể đến đó một mình mà không có chị? Vì chính chị là người nói chuyện mà.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, em đến nhà của con và gọi con ra sân đập lúa và hỏi rằng
ngày mai chị có đi không?
Không, chị không đi.
Chị đã nói rồi là chị không có ra đó nữa đâu.
Trời đất ơi, tại sao bây giờ chị lại nghĩ như vậy? Chị không thấy rằng đây không phải là ma quỷ sao?
Đi đi chị. Chị hãy nói là chị sẽ đi đi. Em năn nỉ mà.
Chị đã nói rồi là chị không đi. Em không nên kêu chị đi nữa.
Nói xong, con quay gót trở vô nhà. Ít ngày sau đó, em đã tâm sự rằng
chị biết không, tối hôm đó em không ngủ được chút nào. Em đã thức suốt cả đêm, vừa khóc vừa cầu nguyện, van xin Đức Mẹ thúc đẩy cho chị đi.
Thank you.
ảnh hưởng của lần hiện ra thứ ba. Trong lần hiện ra thứ ba, Francisco có vẻ như ít bị ảnh hưởng nhất về mặc khải địa ngục, mặc dù hậu quả trong tâm hồn em quả thật lớn lao.
Chúng ta bốc cháy trong luồng ánh sáng của Thiên Chúa, nhưng lại không bị thiêu đốt. Thiên Chúa là gì? Chúng ta không thể nào diễn tả bằng từ ngữ thế gian được. Nhưng mà tội nghiệp Chúa quá đi, vì em thấy Ngài thiệt là buồn. Phải chi em có thể an ủi được Chúa?
Một hôm, người ta hỏi con rằng, tức mẹ có bảo chúng con cầu nguyện cho những người có tội không? Thì con trả lời là không. Nhân lúc mọi người đang hỏi chuyện cha sinh ta, em liền kêu con ra một góc và nói rằng,
nè, chị mới vừa nói dối đó. Làm sao mà chị có thể nói rằng đức mẹ đã không nói với chúng ta là hãy cầu nguyện cho những người có tội? Không phải đức mẹ đã yêu cầu chúng ta hãy cầu nguyện cho người có tội sao?
Cầu nguyện cho người có tội à? Đức mẹ không nói.
À ha, đúng rồi. Em lại cứ nghĩ là chị nói dối.
Francisco trong nhà giam. Trước đây, con đã kể về Francisco cầu nguyện và khóc lóc cả ngày như thế nào. Có lẽ em còn khổ sở hơn con khi biết tin bố con được lệnh đem con tới gặp ông thị trưởng thành phố Villanova de Orem. Còn ở trong tù thì em lại rất can đảm và luôn cố gắng làm cho cha sinh ta bớt buồn khi nhớ nhà. Trong lúc chúng con lần chuỗi mân côi trong nhà tù, em thấy có một tù nhân đang quỳ gối mà vẫn còn đội mũ trên đầu. Francisco bước lại gần ông và nhắc ông rằng,
nếu ông muốn cầu nguyện thì ông nên bỏ mũ ra.
Ngay lập tức, ông ấy đã bỏ nón ra và đưa cho em. Em liền cầm nón và đem lại chiếc ghế dài rồi đặt nón của người này lên trên mũ của em. Trong lúc cha Sinta đang bị phỏng vấn, em đã rất vui vẻ và thản nhiên tâm sự với con.
Nếu họ giết chúng ta như lời họ nói, thì chúng ta sẽ sớm được lên thiên đàng. Như vậy thì đúng là tuyệt vời. Không có gì phải sợ hết.
Sau một lúc yên lặng, em nói tiếp.
Xin Chúa ban ơn cho cha Sinta đừng sợ. Bây giờ, em sẽ đọc một kinh kính mừng để cầu nguyện cho cha Sinta.
Em liền bỏ mũ ra và bắt đầu cầu nguyện. Người canh tù thấy em cầu nguyện liền hỏi.
Mày nói cái gì đó hả, thằng bé kia?
Dạ, tôi đang đọc kinh kính mừng, cầu nguyện cho cha Sinta đừng sợ.
Người lính canh tù tỏ vẻ miệt thị rồi để mặc em. Một ngày sau khi chúng con được thả từ Villanova de Orem về, chúng con cảm thấy có một không khí linh thiêng đang bao quanh chúng con và có cảm giác là chúng con sắp nhận được một thông điệp từ trời. Francisco liền tỏ vẻ lo lắng vì sự vắng mặt của cha Sinta.
Nếu cha Sinta không tới đây kịp, thì thật quá là tội nghiệp.
Em liền năn nỉ anh của em đi gọi cha Sinta và còn dặn thêm.
Anh nói cha Sinta chạy lẹ tới đây nha.
Sau khi anh của em đã đi rồi, Francisco liền nói.
Cha Sinta sẽ buồn lắm nếu không tới đây kịp.
Sau lúc hiện ra, Jacinta muốn ở lại đó suốt buổi chiều, nhưng Francisco can ngăn.
Không được đâu, em phải về nhà, vì mẹ không cho em theo đàn cừu ra đây.
Và để khuyến khích, Francisco đã cùng đi với Jacinta về nhà. Trong nhà tù, khi thấy rằng trời đã quá trưa và họ sẽ không để chúng con lên đồi Covadonga, Francisco liền nói:
có lẽ Đức Mẹ sẽ tới và sẽ hiện ra với chúng ta tại đây.
Qua ngày hôm sau, không giấu được vẻ buồn phiền và gần như muốn khóc, em nói rằng:
Đức Mẹ có lẽ sẽ buồn lắm vì chúng ta đã không tới đồi Covadonga và mẹ sẽ không hiện ra với chúng ta nữa. Em rất muốn được thấy Đức Mẹ.
Trong lúc bị giam, Jacinta cay đắng khóc lóc vì nhớ nhà và nhớ mẹ. Francisco nói cho em bớt đau khổ:
phải ráng kiên nhẫn. Dù chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, chúng ta hãy dâng hy sinh này để cầu nguyện cho người tội lỗi.
Em cũng biết như vậy, nhưng em cứ thấy nhớ mẹ hoài. Cứ để cho em khóc một chút đi nha.
Một lúc sau, em hỏi con rằng:
chị nè, liệu rằng Đức Mẹ có còn đến gặp chúng ta nữa hay không? Chị không biết, nhưng chị nghĩ là mẹ sẽ tới nữa. Em nhớ Đức Mẹ quá đi.
Vì thế, lần hiện ra ở Valinho, em vui mừng gấp bội vì em đã bị dằn vặt lo âu là Đức Mẹ sẽ không đến nữa. Sau này, em tâm sự với con:
em nghĩ hôm 13 vừa qua, Đức Mẹ không hiện ra là vì muốn tránh không tới nhà của ông thị trưởng. Có lẽ vì ông ta quá là xấu đó.
Lạy mẹ Fatima vô nhiễm, nữ vương mân côi, xin mẹ giúp chúng con ý thức và thực hành những mệnh lệnh của mẹ, để lòng thương xót và nước Chúa được hiển trị trên thế giới. Chúng con cầu xin mẹ khơi dậy trong trái tim chúng con sự tha thiết yêu mến lần chuỗi mân côi, để nhờ những mầu nhiệm trong chuỗi mân côi mà chúng con có thể nhận được những ơn ích thiêng liêng và những nhân đức tốt lành. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ của chúng con. Amen.
Nhân mẹ một đời con dâng, ngàn lời yêu thương con nguyện dâng hiến, tựa ngàn hương hoa xin mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng. Đời xin dâng trọn niềm yêu mến, dâng xin dâng lên mẹ đời con, tựa đó hoa lòng là ngàn hoa dâng thơm ngát lừng hương. Quỳ trước nhà đời hy sinh làm ngàn hoa dân hoa hồng tươi sắc, nguyện cầu dâng lên xin mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng. Chọn niềm yêu mến dâng, xin dâng lên mẹ đời con tựa đóa hoa lòng, là ngàn hoa dân thơm ngát lừng
hương. Chương trình đọc truyện hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia xin tạm dừng nơi đây. Xin mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.
Quỳ trước nhan mẹ một đời con dân, ngàn lời yêu thương con nguyện dâng hiến, tựa ngàn hương hoa xin mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng. Dâng xin dâng lên mẹ ngàn hoa bừng ngát hương tình, một đời xin dâng trọn niềm yêu mến. Dâng xin dâng lên mẹ đời coi tựa đóa hoa lòng, là ngàn hoa dâng thơm ngát lừng hương. Dâng xin dâng lên mẹ ngàn hoa một đời xin dâng trọn niềm yêu mến.